chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nghiệp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng điền dạy dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại thành Ma Na. Bữa cơm cuối chuôn đa dâm cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi. Một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần, Như Lai đại pháp niết bàn vô say.
Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã hoan hỷ chấp nhận hứa cả về tại vị định quán xa xôi để hỗ trợ tinh thần và giúp cho ban đại diện cũng như tăng ni Phật giáo quyện nhà tấn tu đạo nghiệp. Hôm nay ban đại diện Phật giáo quyện và ban tổ chức trường hạ Phật giáo quyện Định Quán rất được vinh hạnh đón tiếp thượng tọa tiến sĩ Thích Bửu Chánh, là ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, giảng sư ban đoàn pháp. Mặc dù Phật sự đa đoan và đặc biệt là mùa an cư kiết hạ, nên thượng tọa đã quan hỷ đáp lại lời thỉnh mời của ban tổ chức. Thượng tọa đã quan lâm về đây để thăm viếng và ban bố cho tăng ni cũng như Phật giáo Phật tử Phật giáo quyện Định Quán chúng ta sáng hôm nay một thời pháp. Giờ này, thay mặt của ban đại diện Phật giáo quyện và ban tổ chức hạ đường, chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu đến quý vị thượng tọa Thích Bửu Chánh tiến sĩ, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, giảng sư ban Phật pháp trung ương. Kính bạch thượng tọa, sự quan tâm và ưu ái của thượng tọa làm cho tăng ni Phật giáo quyện Định Quán của chúng con vô cùng phấn khởi và thêm một sức mạnh về tinh thần để tấn tu đạo nghiệp 3 tháng an cư được thành tựu viên mãn. Giờ này, tàng tàng của chúng con đã được trang nghiêm, thanh tịnh, xin cung thỉnh thượng tọa bắt đầu cho thời pháp sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thỉnh chư tôn đức niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, thánh đại diện Phật giáo quyện Định Quán cùng chư tôn thiện đức tăng ni trong ban đại diện Phật giáo quyện Định Quán cũng như toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2008, tức ngày 14 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tý Phật lịch 2552, ở chùa Pháp Quang, văn phòng ban đại diện Phật giáo huyện Định Quán, để theo lời yêu cầu của thượng tọa chánh đại diện cùng chư tôn đức trong ban đại diện và được sự phân công của hòa thượng Thích Quang Đạo, trưởng ban Phật pháp tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, kim phó ban trị sự tỉnh hội, chúng tôi có duyên lành đến đại chùa Pháp Quang để thăm viếng và chia sẻ ít kinh nghiệm tu tập đến toàn thể chư tôn đức cùng quý Phật tử trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2552. Trong khi chia sẻ những lời dạy Đức Phật, nếu có điều chi sơ sót, chúng mong chư tôn đức cùng toàn thể quý vị niệm tình nghĩ xã. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, với thời gian khoảng 45 phút thì chúng tôi xin được trình bày bài thuyết pháp mang tên là Bốn Lời Dạy của Đức Phật. Bốn lời dạy của Đức Phật này được trích trong Kinh Pháp Cú số 251 như sau.
Natira gasmo angi natino sadmo hamon natimo hajamang jalang natitanga samadhi.
Không có lửa nào như lửa than, không có chấp nào như sân hận,
không có lưới nào như lưới si, và không có sông nào bằng sông ái. Bản kinh tiếng Phạn cổ được Hòa Thượng Thích Minh Châu, viện trưởng Học viện Phật giáo, phiên dịch sang tiếng Việt là: lửa nào bằng lửa than, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Và Thượng Tọa Giới Đức, tức nhà thơ Trừ Tâm Ảnh ở Thừa Thiên Huế, có cổ câu kệ này thành một bài thơ như sau: lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, tốt người tốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Hay là: lửa tham nắm bội lửa thường, sân hận cũng thế, chẳng lường khổ đau. Si mê như lưới phủ đầu, con sông ái dục rạch sâu nào bằng. Đây là bốn lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú 251, được ghi lại trong bản Kinh Pali. Ở Kinh Pali này được viết trên lá buông vào kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ tư, khoảng đầu Công Nguyên, tức là cách đây trên 2000 năm. Kết tập Tam Tạng kinh điển Đức Phật lần thứ nhất thì được truyền thấu, lần thứ hai được truyền thấu, lần thứ ba được truyền thấu, đến lần thứ tư thì các lời dạy Đức Phật được các vị thánh tăng viết lại trên lá buông. Câu kinh này cũng được viết trên lá buông, và hiện nay thì được lưu trữ tại xứ Tích Lan, tức là Sri Lanka, miền cực nam của Ấn Độ. Nó có một cái nước ở ngoài đảo khơi, đó là nước Lan. Toàn bộ những lời dạy Đức Phật được ghi lại trên lá buông đó, xem như là một cái quốc bảo của nước Tích Lan. Và đến thời kỳ người Anh đến đô hộ Ấn Độ và Tích Lan, thì tất cả những lời dạy Đức Phật bằng một cái chữ cổ được mã hóa thành tiếng Pali Latin. Ở Kinh Pháp Cú mà chúng ta tiếp xúc hiện nay được có văn bản Pali đối chiếu, đó là văn bản được Latin hóa. Chúng tôi nói điều này để nói rằng tôn trọng tinh thần là nói có sách nói có tiếng, để cho quý vị nào mà có cái sự nghiên cứu về Phật pháp tìm đọc thì sẽ nắm vững vàng. Như vậy bốn lời dạy này Đức Phật dạy chúng ta như sau: thứ nhất là Natthi Raga Samo Akhi. Natthi là không có, ná là không, Akhi là có. Natthi là không có, Akhi là lửa, Samo là bằng, Raga là than. Natthi Raga Samo Akhi, không có lửa nào như lửa than. Như vậy cái người nào đó chúng ta mà cởi lên cái lòng tham á, thì nhớ đó là lửa, lửa rồi. Mà lửa thì thiêu đốt, khi chúng ta gần lửa đó thì nó làm cho da chúng ta nhăn nheo, và làm cho tâm chúng ta nóng nảy. Cho nên cái người nào mà chứa trong lòng cái tham á, thì giống như cái người đang bị tự thiêu đốt. Tại sao mình lại có tham? Rồi nó tóm tắt vì thời gian rất ngắn, khoảng 45 phút. Tại sao mình có tham? Tại vì do mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Càng thấy càng tham, càng thấy càng muốn tham, càng tham thì càng thấy. Cho nên cái người tu mình á, có mắt như mù, có mắt nhưng mà phải thu hút lục căn, thu hút nhãn căn. Cái người muốn được an lành á, muốn được an lạc, muốn được hạnh phúc á, thì có mắt giống như mù. Đây chúng tôi trong cái bài pháp này mang cái tính chia sẻ tu tập, chia sẻ tu tập nhất là trong ba tháng vừa qua. Thì nếu mình nhắm mắt lại thì mình thấy an lạc. nhìn thấy là Đức Phật ngồi bằng cái pho tượng vậy, ngắm nhìn nó, ngài nhìn được mặt chứ, ngài được ăn lại. Chúng ta nhìn tứ phía, ta đau khổ. Nhiều khi mà chỉ nghe thôi, rác cãi tới nên nhìn, càng nhìn thì càng khổ, càng khổ càng muốn nhìn. Người tu mình nó ngược lại, là tu túc nhãn căn. Chúng ta nhận ra tức là con mắt mà phải nhắm lại. Nhưng ở chợ định quán này họ có bán cái con khỉ mà bịt mắt bằng gỗ. Xin mời quý vị chiều nay ra chợ định quán mua cái con khỉ bằng gỗ mà bịt mắt, có trước con khỉ. Cái biểu tượng của sự tu tập. Mà trong nhà chùa đó thường phổ biến. Tôi giải thích tại sao mình có tham. Tại vì mình có con mắt mình ưa thấy, tại mình có tai mình ưa nghe, càng nghe càng tham. Nhất là nghe ta khen mình thì cái tầm tham khởi lên, cái sự dính mắt khởi lên. Chứ ngược lại khi người ta chê mình thì sân hận khởi lên. Trên tham sân si nó đi qua con đường nào? Thưa quý vị, tham sân si nó đi qua con đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý. Cho nên cái người tu chúng ta là gì? Đóng mắt lại, đóng tai lại, đóng mũi lại, đóng lưỡi lại. Các vị tu hành chúng ta ở chùa ăn uống đơn giản, đóng cái lưỡi lại, đóng cái miệng lại. Nếu mình không đi tu thì mình ăn gì cũng ăn gì ăn, đúng không? Còn đi tu phải có ăn có giờ, và ai cho gì ăn, cho tường tường chứ không phải mình cho ăn á. Đó là đóng cái mắt, đóng cái tai, đóng cái mũi, đóng lưỡi thân lại. Cái người tu của mình ở ngoài đời mình tu thì mình phải muốn coi có xem gì xem. Nhưng tại sao mình lại không, mình đi tu mình không được xem, không được vào gặp hát vân vân. Nên tại sao quý vị kính trọng các sư thầy, các chư tăng? Tại vì các vị họ tu, tu cho nên mình quý trọng. Và người tu là cái đủ phước tiền, cái đủ phước là phước tiền, đủ phước. Nên bốn lời dạy Đức Phật trình bày nói về cái tham, nhưng mà chúng tôi triển khai thêm tại sao mình có tham. Nói về cái sân, cái tai hại của sân, cái tai hại của tham. Và chúng tôi triển khai thêm tại sao mình tham, tại sao mình sân. Cái đầu nguồn cái nước nó bị ô nhiễm thì mình phải thay đổi từ cái đầu nguồn nước. Và khi nước chảy ra đây là nó ô nhiễm. Và biết rằng tại sao mình tâm mình ô nhiễm, tại vì mình thích thấy, thích nghe, mình thích ngửi, mình thích nếm, mình thích đụng, thích tiếp xúc. Nhưng cái Đức Phật này cũng vậy. Có những cái mình cần nhận thấy, còn một cái không cần thấy. Đúng không? Đó là phần thứ nhất ở trong bài tiếng Pháp. Chúng tôi giải thích một chút về tham sân si. Tham là gì? Tham tức là thích, là ham muốn. Tại sao ham muốn? Tại mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, đụng, tiếp xúc. Mình bớt thấy lại, bớt nghe, bớt ngửi, bớt nếm, đụng lại thì mình tự nhiên mình bớt cái bớt tham, bớt khổ đau. Thì Đức Phật thì dạy là gì? Tăng hai giác cha ti su cô, tăng hai giác cha ti thất văn, tăng hai giác ki mút tất sát nát ti su cô của tô bây giờ. Ái dục sanh lo âu, ái dục sanh sầu khổ. Người không còn ái dục, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Tại sao tôi lại bớt tham đi? Tôi thương tôi. Nếu mà tôi tham mà tôi khổ thì tôi bớt tham. Đức Phật ra đời đã chuyển mê khai ngộ liên cổ đất lại. Đức Phật ngài dạy chúng ta để giúp là bớt khổ đau. Và Đức Phật dạy chúng ta bớt cái tham. Bớt tham là bớt khổ đau. Và tại sao chúng ta bớt tham? Tôi không tham tại vì tôi thích đau khổ. Tôi muốn tôi được hạnh phúc. Tôi không muốn bị đau khổ, cho nên tôi tu cái pháp đừng có tham. Mà muốn tu pháp đừng tham thì bớt thấy, bớt nghe, bớt ngửi, bớt nếm, bớt đụng, bớt tiếp xúc. Bài pháp của chúng tôi mang tính chất là ứng dụng để tu tập. Chứ không có ý nghĩa, không có có cái khuynh hướng là giải thích thuyết pháp. Mà xin nói thêm là có cái ý muốn á là trình bày cái phương pháp để tu. Và khi người tu thì người đó hạnh phúc, nó tu là cội phúc mà, đúng không? Tu là cội phúc, tình là dây hoa. Nếu mình biết tu thì mình được hạnh phúc, được ăn à. Mình có câu nói nổi tiếng nữa là khéo tu nổ dụng tu chìm. Cho nên là cửa thằng cù khéo tu thì nổ dụng tu bị chìm. Cho nên mình tu là cái quyền lợi của mình, cái hạnh phúc của mình, cái sự an lạc của mình, chứ không phải mình tu dụng cho người ta. Hôm nay quý vị đến chùa này, đến chùa quan này để mà sinh hoạt là cái quyền lợi của ta, cái sự an lạc của ta, chứ không phải là gì muốn ủng hộ cho ngôi chùa này tôi đến đây. Ủa, tôi thích ngôi chùa này, tôi dâm ngôi chùa, tôi bỏ gì tôi khác. Mà cái suy nghĩ đó sai. Ngôi chùa này mình đến mình mượn, mình sử dụng, mình nương vào cái ngôi chùa này để mình tu tập. Và khi mình tu tập được thì mình được hạnh phúc, chứ không phải ngôi chùa được hạnh phúc. Ngôi chùa này bằng xi măng, bằng gạch, bằng cát, không có cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà cái người nào nương vào ngôi chùa này để tu thì người đó được hạnh phúc, được an lạc. Cho nên dầu cho tượng tọa ở đây mà có không cho mình vô chùa mình cũng vô, là tôi vô đây tôi tu có phước, tôi được hạnh phúc. Từ ngoài đường quốc lộ mà đi ngang con đường vào đây thấy nó rất là thanh tịnh, đẹp, rất là quan hỷ, nhìn thấy quan hỷ rồi tâm mình nó nhẹ nhàng. Vô cánh chùa thấy bố trí chính điện chính giữa xung quanh cái nơi sinh hoạt vân cây tối được cầm lên, cây xanh được cầm lên, giống như là chùa ở trong rừng cây và rừng cây trong chùa. Những cái tâm mình nó khi mà đến đây tự nhiên nó khác, cái tham mình nó bớt, cái sân mình nó bớt, cái si mình nó bớt. Như vậy mình đến đây để mình bớt cái tham mình si. Mình ở nhà thì nhiều khi mình nghe chồng mình la, vợ mình nói, con mình nó khóc, tâm mình nó không ổn. Nhưng mà vô chùa này thì nghe tiếng tụng kinh, rồi nghe tiếng đánh chuông là chủ yếu, rồi nghe pháp là chủ yếu, ngồi thiền mình chủ yếu. Mà thực hiện được cái này lót thì cái tham sân si nó sẽ bớt. Vậy chúng tôi xin phần thứ nhất trong bài pháp này là giải thích câu kinh phong cú này, tức là Đức Phật này dạy câu thứ nhất không có lửa nào như lửa than. Xin hỏi nhỏ quý vị, trên một ngày mình tham bao nhiêu lần, ngày mình tham bao nhiêu lần, mình nghe bao nhiêu lần á, mình không tu á mình tham bao nhiêu lần, mình thấy bao nhiêu lần mình không tu á là tham bao nhiêu lần. Nghe ta khen mình tham, nghe ta chê mình sập. Chúng tôi có gặp một cái vài trường hợp, ai gặp tôi nói trời sư mặt mày sáng sủa quá, thích không chết, nói mừng vui tham. Mình thấy mình nói sư hôm nay bao nhiêu tuổi rồi, hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình chưa kịp nói có gì đón dừng luôn, hôm nay chắc 60, nghe buồn cũng chết, mình mới có 50, nói 60, chê mình cho mình già. Nghe không là đủ để mình tham, mà nghe mình sợ, cho nên bớt nghe lại, lấy bông gòn bịt lỗ tai lại mới nghe. Hãy nghe thì mình một là tham, hai là sợ. Trừ những người có tu có chánh niệm thì người đó không tham sợ, còn người mà không có tu thì nghe chắc chắn là tham sợ. Cho nên bớt nghe lại, bớt nghe lại, nhất là cái chuyện của mình không nên nghe. Khi mình nghe cái không phát triển của mình, mình nghe là mình tham gia, mình ý kiến, mình đánh giá, mình nhận xét về mình chết. Khổ vậy à? Ở đây có trồng mấy cây xoài như thế, có mấy cây xoài cái điều hồi xưa nó có một cái trồng suốt, giờ cái quả đổ ra rất nhiều trái. Nghe một lần, mình thấy một lần, mình tham sân si lên một lần, nhưng mà cái đó là cái nhân, cái hạt giống ban đầu, cái quả rất là nhiều, bắt đầu làm nhiều. Một lần khởi lên cái sự sân hận nóng nảy thì ngàn lần như vậy thì bị đau khổ, thì nghiệp báo nhân thì quả, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Thế cái nghiệp nằm ở đâu? Hiện chiều cũng nghĩ vô có nói câu rất hay là gì, đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng chấp lẫn trời gần trời xa, hiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ta chúng ta. Tâm nó quan trọng, cái nghiệp nằm trong cái tâm á. Trong A Tỳ Đàm Bali á, trong di thức học của Tạng Bali á, A Tỳ Đàm tương đương với di thức học hoặc là Abhidhamma, vị diệu pháp, thì trong mỗi cái tâm nó có nghiệp, giống như trên bàn thờ nó có lưu hương. Một người mà khởi cái tâm thì trong tâm nó có nghiệp. Ông này đúng ra đã mang cái nghiệp vào tâm. Tâm có cái nghiệp giống như trên bàn thờ có lưu hương. Cho nên mình khởi lên cái tâm tham, khởi lên cái tâm sân, thì trong đó có nghiệp đen. Nghiệp đen. Mà nếu khởi lên tâm thiện thì trong đó cái nghiệp lành. Ở đây chúng tôi hôm nay vẫn bị chỉ về cái tâm của mình. Bây giờ mình nhìn ở bên ngoài không? Không nhìn cái tâm. Bây giờ mình mới nhìn cái tâm, thấy rõ cái tâm của mình, thấy được cái tâm mình thì mình mới chuyển hóa được từ cái tâm phiền não thành tâm không phiền não, từ cái tâm không an lạc thành tâm an lạc. Đó là mục đích của mình tu. Cái điều kia mình tu lâu rồi mà cuối cùng mình cứ khổ hoài, tâm mình cứ khó chịu, tâm mình cứ đau khổ, tâm mình phiền não, còn tu mình cứ thất bại. Hôm nay nhân cái dịp tốt nhân lành đặc biệt này thì chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm tu tập thôi, chứ không có nói pháp ở đây, không có giảng thuyết gì cho ai hết. Mà chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu tập để kêu như thấy cái này nó hạp cho mình xin năng gì. Còn nó hạp không bỏ bằng mình, chúng tôi chút xíu nó bỏ lên xe trở về rồi tôi để trở lên. Nhưng quý vị yên tâm, khi nghe có cái tư tưởng thoải mái vậy, tức là hôm nay chúng tôi đến đây là mục đích để phục vụ, để làm cho quý vị được an lạc. Tôi quý vị không quan nghĩ thì quý vị nhầm, còn cái gì mà thấy không hạp cho mình không, ý chúng tôi nói vậy. Thì không có lửa nào, câu thứ nhất là không có lửa nào như lửa tham, câu thứ hai là không có chấp nào mà sân hận. Cái người mà chấp nhất là người đó do cái sự sân hận. Mà sân hận nó tố cáo là người này có cái sự chấp nhất. Lửa tham cũng là lửa, mà sân cũng là lửa. Trong một đoạn kinh khác, Đức Phật là dạy tham cũng lửa, sân cũng được. Cho nên người lửa tham ghê lắm, hay ơi hận sân cũng dạy tốt người chúng ta. Cái người mà để cái tâm tham sân si mình trong lòng á, nếu như mình tự mình đốt mình, thay vì mình là 30 tuổi thì người ta thấy mình khoảng chừng 25, 20, còn nếu mình cứ thiêu đốt cái tham sân si của mình trong lòng á thì 30 tới 50 đốt làm héo cái da mình, cái da. Cái người mà tham nhiều, người sân nhiều á, tối ngủ được gì, tức người này tức người kia, giận người đó không ngủ được. Mà ngốn nữa thì mau già mau bệnh mau chết. Tại sao tôi muốn giận cái người đó? Tại vì tôi không có sợ người đó, không có sợ người đó, mà tại tôi muốn tôi già. Suy nghĩ cái đó, cái quyền lợi của mình đó. Tôi hỉ xả cho người đó vì lý do tôi hỉ xả cho người, tâm tôi mới nhẹ nhàng được. Và khi tâm tôi nhẹ nhàng thì tôi mới an lạc được, mới sống lòng được. Ông bà mình có nói câu gì nghe nên nhắc lại cái gì ai biết hết mà nhiều khi quên, nhắc lại cái gì thôi, có gì cái gì trả thì nhắc được rồi. Cái này là câu mình đã nghe rồi. Một nụ cười mà 10 thăng thuốc bổ, đúng không? Một nụ cười thì 10 thăng thuốc bổ. Có người á mặt lúc nào cũng nhăn nó, không chịu cười. Tại sao nhăn nó? Tại tôi không biết, tôi không giữ ý. Tại sao tôi không giữ? Tại tôi chắc. Người ta để ly nước ở đây, thường thường người ta để ly nước ở đây trong chùa mình á, trong quan xa. Nhưng mà rồi mình nói trong chùa chẳng để ly nước đây, nhưng mà rồi họ cũng quên mà để ly nước này, mặt mình nó nhăn luôn rồi, không chỉ có ly nước không, mình già hết 5 năm rồi mình nó sai lầm cho nó nghịch lý cho nó, cái nước thì nó không để đâu, không thể. Mình nhắc nó bằng cái tâm từ bi xả, chứ mình không được nhăn nó. Nhăn là mình đau khổ, đau khổ thì mình chịu. Còn nó để đi nước này nó đi chơi nước khác rồi, đúng không? Còn đây mình cứ nhăn càng nhằn mình khó chịu rồi mình bực bội nhăn nó. Mà nhăn một lần thì còn đỡ, nhăn 100 lần thì chắc chắn là cái nếp nhăn nó sẽ giữ lại, nó không có nhả, đúng không? Thì nhăn một lần thì nó có nhả được, còn nhăn 100 lần thì nó sẽ giữ lại. Cho nên có người khoảng 25 tuổi mà tưởng là 50, tưởng 52, 25 tưởng 52, gì? Nên đâu hết 25 tưởng 52, 26 tưởng là 62. Tại vì có tâm mình nó cứ khó chịu, nó buồn bực, mà mình tu á, đạo Phật đạo cứu khổ, đúng không? Mà mình tu theo Phật giáo mình không tự cứu mình được, ai cứu mình? Tự mình cứu mình cái đau khổ. Cho nên mình có câu gọi là một nụ cười khổ,
chúng tôi đề nghĩa gì cho nên bắt đầu từ giờ này trở đi lúc nào gặp ai cũng cười mình chửi mình cũng nghe mình cười cảm ơn, mình chửi mình cảm ơn họ, cười cảm ơn họ. Tại sao? Cảm ơn ông, cảm ơn bà đã cho tôi một cái pháp tu nhẫn nại. Nhờ ông bà mà tôi thử tôi lửa tử vàng gian nan thử sức tôi tới đâu,
đúng không?
Nếu mà ông bà không có chửi tôi không biết tôi tới đâu. Còn bà chửi tôi chửi lại, tôi tu chưa có kết quả. Cảm ơn ông, cảm ơn bà đã cho tôi một cái bài test, một cái bài thử coi tôi tu tới đâu. Cảm ơn họ, đúng không? Cho nên á, cái người mình tặng quà cho mình á, mà nếu cảm ơn họ đó mình tham, thì mình ai tặng quà mình làm thinh nhận cũng có cảm ơn. Để cảm ơn là mình tham, đúng không? Mà ai chửi mình chửi lại là sân. Cho nên là họ tặng quà mình á thì mình làm thinh, mà họ chửi mình cảm ơn thì tu được không? Hôm nay nghe nó là lạ phải không? Tôi mang muốn mang một cái pháp lạ tôi gì? Đây là pháp lạ. Có người ta sẵn hát, ta để cái ly đây, mình để đi, ta để đi đây, dọn dẹp lại, cảm ơn. Nhờ mấy người xả rác mà tôi đi đụng rác mà có cuốc công đức vô chùa, mà cái chùa nó sạch trơn rồi, làm gì có gì có dịp để mà làm công quả, đúng không? Có nhiều gì Phật tử vô chùa thấy chùa dơ, la với thầy, cằn nhằn với thầy ở dơ quá, biến quá, thầy chùa này là biết dữ lắm, mang nghiệp không có phước. Còn có người Phật tử vô chùa thấy chùa có nát cả xung quanh, mừng quá, cảm ơn thầy, nhờ thầy làm biến mà con có dịp làm phước, có dịp đi lượm rác công quả, đúng không? Cảm ơn thầy đó, nhờ thầy mà con có phước. Cái người vô chùa mà lượm rác bước vào là cái sao đẹp chứ, mặt mày đẹp, đúng không? Bây giờ xấu quá thành cái sao nhờ lượm rác đẹp lên, biết không? Cái trong kinh Bali gọi là Yoniso Manasika đó, khéo tắc ý, khéo suy nghĩ. Chỉ cần một người khéo suy nghĩ như vậy á thì tâm mình được an lạc, và nhất là cái tâm mình được an lạc, quan trọng là tâm mình được an lạc.
Còn rác không
quan trọng, cái rác không quan trọng, quan trọng là mình có an lạc hay không, chứ còn rác đâu quan trọng, đúng không? Cái tâm mình an lạc thì mình được hạnh phúc, kiếp này kiếp sau, nay vô đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh thiện thú vui hơn. Còn nếu cái tâm mình mà nó cứ cằn nhằn, nó khó chịu, nó phiền não thì nó nay khổ đời sau khổ. Cái ác hai đời khổ, khổ thấy mình làm ác, sanh ác thú khổ hơn. Nên chỉ cần một hiện tượng, bản chất nó khác. Cùng một hiện tượng, một cách bản chất. Cũng cùng một đống rác, một người thì mừng vui, một người thì trầu rĩ. Thấy rác mà mừng, đây có dịp sáng nay con có làm gì, con có tiền cúng, con cúng vừa cái công của con. Công con ngay thì công là 50.000, con làm một giờ là 10.000, cho nên con cúng 10.000 chùa, đúng không? Thay vì mình mang 10.000 mình vô bằng cúng vừa mình ghi tên mình Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B 10.000, bây giờ không có tiền, mình vô chùa thấy một đống rác, nhiều đống rác, mình đi đốt cỏ, mình đi đụng rác một giờ đồng hồ, tính ra một giờ là 10.000 thì mình cũng xem như cúng 10.000 luôn. Thế thầy cảm ơn cái người xả rác.
Chúng ta
nói lại như hồi nãy quý vị nghe, cái người ta chửi mình cảm ơn họ, mình muốn sống. Nếu mình sống thì mình rơi vào cái bốn cái điều mà Đức Phật nói đấy, mình muốn sống. Ta chửi mình cảm ơn người ta, mình xin cái tiếng chửi đó, xin tiếng chửi. Ở đây có vị nào người miền Bắc, miền Bắc cho chúng tôi biết ai người miền Bắc người Tây vậy? Người miền Bắc à? Rồi, cảm ơn nha. Cái người miền Bắc họ có một cái nét văn hóa rất đẹp, đó là gì? Ai cho gì họ cũng cảm ơn, đúng không? Khi chúng tôi vừa qua Ấn Độ học á, đến mùa Tết á, tôi có cho bao lì xì cho mấy người sinh viên người Bắc cũng qua học ngành khác, mình học Phật học. Mấy sinh viên người Bắc thì họ học mấy ngành như là
báo chí rồi trực tiếp để tránh rồi vân vân, du lịch vân vân. Thì tới ngày Tết tôi cũng làm cái thôi cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam cũng bỏ vào lì xì nè, rồi cái tặng cho mấy các em mà sinh viên tặng mỗi cái Tết cùng một Tết đi chùa rủ nhau đi một cái ngôi chùa rồi là tặng tặng vào lì xì. Thì cái lần đầu tiên tôi tặng một cái bao lì xì cho một em sinh viên người Bắc, em nhận xong em này nói dạ cho con xin, cho con xin, con xin cái mình lúc đầu kia mình mới nghe con này à, tưởng xin nữa lấy móc bao lì xì nữa, không bao lì xì nữa, nó dạ cho con xin. Rồi cũng mặc mình lịch sử mà một Tết ai mà nhắn, một Tết không có được nhắn. Cái là mấy em mình Bắc Hà Nội á, cái nó dạ cho con xin. À, cái rồi tôi định đánh trong lãng thì tôi hát đứng ngồi xin nữa sao. Thì cái cho con xin của người Bắc là cảm ơn, chứ không phải xin nữa, đúng không? Cảm ơn nó cho xin nữa. Sau này chúng tôi về hỏi mấy thầy đi học trước, hỏi thật kỳ, tôi cho lì xì lịch sự mùng một tặng cho mấy sinh viên mình Bắc, tự nhiên mình to nó qua rồi nó xin nữa rồi sao, nên giờ cho con xin. Thì tôi có việc phải ông thầy nói là thầy sư không hiểu người Bắc người ta xin tức là đã nhận cái gì ta cũng xin, xin là nộp không không thay cho nữa. Thì tại sao mình không học cái cách đó, hai chữ mình muốn dạ cho con xin, hai chữ mình dạ cho em xin. Thì mấy cái sư cô nhớ ở chung chùa nhau, nếu có cằn nhằn có khó chịu nhau dạ cho em xin. Thì cái xin là xong rồi, được rồi, tại sao mà không xin? Cho nên nhiều khi ấy, cái cuộc sống tu mình nó nằm trong cái đời sống hàng ngày ấy. Cái sự tu hành của mình nó nằm hàng ngày đúng không? Nhờ vậy ấy, cái tâm mình được an lạc. Cái quan trọng là tu mới được an lạc, tu là cõi phúc mà. Tu mà không có phúc thì không có hạnh phúc mà tu chi. Có nhiều người chúng ta hiểu sai, tu dám giữ ngôi chùa, giữ ngôi chùa mà cuối cùng không hạnh phúc gì hết. Giữ ngôi chùa thì thà bỏ ngôi chùa còn hơn giữ ngôi chùa. Con trăng nọ tiền duyên siêu cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gì. Ông sư cả ở bên đạo Nam Tông, Phật giáo Nam Tông thì gọi người tiền là sư cả. Ít tôi gọi người tiền là sư cả thì cả. Chúng tôi về chùa gặp mấy người chùa gọi sư cả mới về. Sư cả đây là người tiền. Thì ông tiền ông chùa, ông giữ chùa, ông nghĩ là ông giữ chùa là ông được rồi. Phật tử cúng dường tiền bạc là ông sợ để trong tầm ông trộn nó lấy sao. Ông chạy xẻ tốn ra, còn mà ông trùng. Khi chết thì nó không nhớ, còn khóc thanh cũng nhớ tiền cho gò má. Nhưng khi chết sẽ là một con rắn ở gò má để giữ của. Đường đường là con sư trụ trì, cuối cùng là con rắn. Hạnh phúc và đau khổ. Nhưng mà nó là cái tâm với cái chùa. Mình giữ cái chùa, cái tâm mình đau khổ thì mình giữ chi. Mà buông ra, buông cái tâm ra, buông cái tâm dính mắt ra thì mình được hạnh phúc. Ở đây chúng tôi nói vậy không phải là cái gì đang một kỳ chùa là về đập chùa bỏ, bỏ chùa không phải, mà là buông cái tâm ra, cái tâm dính mắc vào chùa buông. Thấy được, đây là chùa của tôi, chùa của tôi không có chùa của tôi. Bây giờ học cái bài pháp vô ngã, cái gì nghe vô ngã là tịnh nghĩa, ba nghĩa, ba ý nghĩa của vô ngã trong tiếng Bali. Nhất là nên tăng mắm mắt, cái này không phải của tôi. Lê xô hăng ác nghĩ, cái này không phải là tôi. Lê xô mê ác ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Vô ngã của ba nghĩa chính. Trong kinh điển Bali, Đức Phật như vậy. Cái này là của tôi. Cái người nào nghĩ đây là tôi, là của tôi là người được khổ như đó. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người vô khổ. Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Cái người nào nghĩ đây là chùa tôi là người bỏ quà dài dài. Kiếp này bỏ cái sự hậu phục. Chùa chúng tôi là ở gần 200 người. Nếu tôi nghĩ chùa của tôi là tôi khổ cho lắm.
nên chúng ta nghĩ rằng cái chủ tôi, chủ của ta cái chủ tôi khỏe, cái chủ của tôi là khổ, mà nghĩ phải chủ của tôi là khỏe, chúng ta muốn khỏe muốn khổ. Vậy cái tâm á, chứ không phải tôi nói về cái tâm, chứ không phải nói vậy tôi xuống dạy tự chân chùa này, tôi này tôi xây dựng lên vậy tôi bỏ thì được, bỏ thì tôi khác được nữa phải, phải bỏ cái khác mà cái tâm mình bỏ đi. Hạnh phúc á là chúng ta hạnh phúc buông bỏ cái hạnh phúc nắm giữ, nắm giữ thì đau khổ mà buông bỏ thì hạnh phúc. Đức Phật ngài có cung vàng điện ngọc gian sang nhà xã cấp gian sang tống nhất, ngay vàng như vậy ngài bỏ hết ngài mới hạnh phúc được. Chúng ta có cái chùa xíu à mà sẽ giữ kỹ quá đi nó khổ, Phật tử giữ cũng kỹ mà các sư trụ trì giữ cũng kỹ, cho nên sư trụ trì cũng khổ mà Phật tử cũng khổ, đúng không? Khi mình hiểu được tinh thần đó tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ. Điều quan trọng là cái chùa thì nó còn lại có nó đi sau mình, còn mình thì sao đi trước rồi. Giống như ông sư trụ trì nè, con đang nọ thì viên sư cả đem ngọc vàng ra mã cấp tôn, đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng trong cấp làm căn giới dịch. Cái chùa thì còn góp tiền còn góp mà mình chết rồi, mà chết thì sẽ làm con rắn. Chúng sanh từ cõi người sanh làm người rất ít, chúng sanh từ cõi người đi thẳng xuống súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Chúng sanh từ cõi súc sanh ngạ quỷ Atula sanh lại làm người rất ít, chúng sanh từ súc sanh ngạ quỷ Atula sanh lại làm ngạ quỷ Atula rất nhiều. Thế khi mình sanh làm con rắn rồi, cái khả năng sanh làm người lại rất khó. Con rắn tiếp tục tạo nghiệp, tạo nghiệp gì? Ăn con này, ăn con kia, tạo nghiệp mới mà nó sanh lại, sanh được. Đều có người là ông sư trụ trì, sư cả, sanh làm con rắn, mà từ con rắn này sanh làm người cũng dễ. Khó. Cái Phật này nói rằng là này các tỳ kheo, ví như có một con rùa mù ở dưới đại dương 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần. Giữa đại dương mênh mông có một tấm ván, giữa tấm ván có một lỗ hổng. Thì tấm ván này trôi từ hướng đông sang hướng tây, hướng nam sang hướng bắc. 100 năm con rùa mù mới trồi lên khỏi mặt nước một lần. Con rùa mù có thể nào chưa qua lỗ hổng tấm ván được không? Và Thế Tôn khó vô cùng. Này các tỳ kheo, chúng sanh sanh làm người, sanh làm chư thiên còn khó hơn là con rùa mù mà chưa qua lỗ hổng tấm ván. Cho nên thưa quý vị là đường sanh tử hồng ai nấy giữ, vòng tử sanh giải chịu không nhờ. Đường sanh tử cái hồn mà phải giữ, giữ cái chùa mà không giữ được đường sanh tử làm chợt tức khắc này khổ dài dài có gì à. Mà hiện tại là khổ rồi cũng chi là đời sau. Mà một nhân tôi nhiều quá, một cây xoài cho nhiều cái xoài, một nhân tiền não vậy cho nhiều cái quả đầu. Cái tham sân si này nó nguy hiểm lắm, tai họa. Đó là phần thứ nhất trong bài thuyết pháp mà chúng tôi giải thích thêm về thế nào là tham sân si và tại sao tham sân si nó khởi lên và cái gọi là tác hại của tham sân si như thế nào. Phần thứ hai trong bài pháp này, nếu có thời gian nhiều chúng tôi không có dừng lại được. Nào có dịp khác mà nếu đừng gọi tính đại diện đây mà tương tưởng là những cái năm sau thì sau tháng sau gì đó mà yêu cầu nữa thì tôi sẽ có thời giờ nhiều để trình bày với quý vị. Mục đích là để chia sẻ thôi, chia sẻ tu tập. Không có thiết pháp. Pháp gì kia mình với tư cách là cái người cao cơ, người cao lớn mình nói cho người nhỏ có, mà đây là cái người tu trao đổi với người tu. Quý vị cũng là người tu, các Phật tử cũng là người tu tại gia, thì trao đổi nhau về cái kinh nghiệm tu tập, rồi thâu lượng để mà ứng dụng để mà được ăn. Để đời sau mình gặp nó nữa. Còn nếu không á, mình không tu á, cái sao mình tôi cũng xuống dưới, quý vị xuống dưới gặp nhau dưới rồi buồn vui dữ rồi. Thấy không? Khi không tu mình dính mắt á, ngồi chuyện dính mắt, đồ chúng dính mắt, chức vụ quyền hạn, rồi cuối cùng mình chết đi đâu? Mình gặp nhau dưới rồi. Cái Phật này nói là người đi lên bằng hai cái sừng cũng còn, và người đi xuống bằng số lần cũng còn. Như vậy, cái người mà sanh ra cái chết sẽ là người ấy, bằng hai sự bỏ, và cái người chết mà sanh vào khổ cảnh ấy, bằng hai bằng số lần. Tất cả những cái điều này chúng tôi tích từ được kinh hết, chứ không phải tự nhiên mình tôi muốn nói là nói, mà không có ý mà nghĩ là dọa đây u dọa Tại sao Đức Phật lại thuyết cái câu kinh này? Tôi vậy hồi xưa Đức Phật lại muốn thuyết pháp, không phải tự nhiên lại thuyết, mà ngài nhìn căn cơ chúng sanh thì nói một câu pháp, mà nó có lý do, tức là có cái duyên khởi hay là duyên sự, có lý do mà Đức Phật nói câu kinh này. Tất cả những lời dạy Đức Phật đều có lý do hết. Thì phần thứ hai trong bài pháp này, chúng tôi sẽ nói khoảng 10 phút nữa để chấm dứt phần thứ hai, thứ ba cho nó nhanh. Tại sao mà Đức Phật này thuyết câu kinh này? Bởi vì có một trường hợp xảy ra như sau. Có 5 người thiện nam đến chùa tỉnh Đức Phật thuyết pháp. 5 người này đến gặp Đức Phật và yêu cầu Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật này ra ngoài cái khu rừng gần chùa, hồi đó phải thuyết pháp. Khi Đức Phật này thuyết pháp á, thì có một người lăn ra ngủ, người lăn ra ngủ, ngủ say sưa. Người thứ hai là cào đất trơn. Người thứ ba rung cây, ngồi rung cây. Người thứ tư nhìn đến trời, nhìn đến bầu trời. Người thứ năm là chú tâm nhập học. Thì lúc bây giờ ngài ra, ngài đứng phía bên thì quạt cái Đức Phật, hầu quạt Đức Phật. Thì ngài thấy lạ quá, Đức Phật thuyết pháp có 5 người, 4 người là họ không tâm, họ chú tâm, họ làm việc khác, còn chỉ có một người nghe. Thì sau thời pháp Đức ngài ra, ngài mới hỏi Bạch Thế Tôn, vì lý do gì mà Thế Tôn thuyết pháp có 5 người mà hết một người ngủ, một người cào đất chơi, một người nhìn bầu trời, một người rung cây, và một người chỉ có một người tu tập người tham? Đức Phật này nói như sau: người mà ngủ 500 kiếp trước là nắng mới sanh lại làm người này, 500 kiếp trước là nắng mới sanh làm người kiếp này, 500 kiếp liên tục ngủ, luôn để đầu nơi bụng ngủ say. Trước của kiếp đất này người đó là người, và trước người đó là người là chư thiên. Vì thế chúng sanh á, cho nên nó sanh làm rác 500 kiếp liên tục ngủ quen rồi. Kiếp này nó sanh lên làm sao mà thức nổi? Nên Phật thuyết pháp thì thiết mình ngủ cứ ngủ, đúng không? Khi mà chúng tôi học cái bài kinh này cũng mừng, vui lắm, giải tỏa được cái niềm đau khổ của mình. Cái nghề chúng tôi là cái nghề thuyết giảng Phật pháp, mà khi mình giảng Phật pháp mà thấy ai mà ngồi với ngủ bực chứ, bực bội. Mà khi học cái bài pháp rồi, vô Phật tội nghiệp nắng tái sanh, không có bực bội nữa, đúng không? Mình giảng cứ giảng, còn ta ngủ cứ ngủ, không có trở ngại gì hết. Mình giảng mình có phước, người ta ngủ thì ta không có phước, đúng không? Ông tu đắc bà, tu bà đắc ai, tu đắc tu bậc đắc, người nào tu người đó. Giờ muốn thức thì thức nổi, người ta 500 kiếp trước là đắc, mà cái này sao ngủ mà ngồi mà thức nổi? Cho nên là nhiều kia trong chùa cũng vậy, nhận chú tiểu rồi vô ngủ tối ngày sáng đêm, rồi nhiều khi bực bội mình la nó thì mình sân hận cái sao mình xấu. Còn nó ngủ thì tôi ngủ, mình xấu thì tôi xấu, tại sao? Lên trên chùa mà ngu gục vì sư phụ la cho, ngài con nói năng chi con cũng ngu cho bằng được, ai nói chi con mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Cái chùa nó ngủ mà nó cũng có tu, hơn ở người mà ở ngoài nó ngủ không tận tu, đúng không? Cái mình hiểu vậy cho nên thông cảm này. Chứ mình không nổi tam bành lục đặt, mình lên sân si, mình nóng nảy lên, vô chùa nó ngủ nhưng mà không có lúc nó ngủ, không có tu. Tại sao nó ngủ? Tại 500 kiếp trước là nặng. Cho nên mình vừa có cái tâm từ bi xả, vừa có trí tuệ hiểu biết tại sao nó ngủ, và thông cảm cho nó vì nó ngủ quên. Và thật sự là nó có ngủ nhưng mà nó không có tu, đúng không? Ngủ thì ngủ mà tu thì tu, lúc mà nó tụng kinh thì cũng tụng, lúc mà ngủ thì cũng ngủ. Còn hơn nếu mà ở nhà nó ngủ không, nó có tu gì vậy? Cho nên mình thương nó, tiểu điệu của mình ở trong chùa nó ngủ mình vẫn thương, tại nó cũng ngủ mà nó cũng có tu. Nhất là mấy cái chủ tiểu mà mới vô tu vậy, biết không? Tôi có một kinh nghiệm xương mắt như thế này, cha mẹ dạy nó nổi, gửi vô cho chùa dạy, cho nhà chùa dạy, cha mẹ nó dạy nó nổi, cứ tưởng là nhớ chùa chắc nó chắc không minh được, bớt ngủ đi. Vô chùa thì cảnh thanh tịnh, nó ngủ còn dữ nữa. Ở nhà nó ngủ hết rồi, cha mẹ nó muốn, cái tâm nguyện cha mẹ nó muốn là gửi lên chùa gặp cái thầy cái sư, gặp Phật thì nó sẽ sáng suốt lên, nó sẽ bớt ngủ, nó sẽ tỉnh thức. Nhưng vô chùa thì êm quá, vẫn chùa nghe êm quá ngủ. Đến chùa thanh tịnh, ít có ồn ào, ít có ai chữ lộn mất lộn, ngủ dữ nữa. Mình là người trụ trì, mình cũng hiểu được cái điều này, mình phiền não. Khi mình hiểu rồi mình cũng phiền não. Phật này tin pháp, người ta ngủ thì không phiền não. Thì biết cái 500 kiếp đó nó ngủ rồi, nó rắn nó ngủ liên tục. Kiếp này sanh lên nó ngủ là chuyện bình thường, nó không ngủ là chuyện lạ, đúng không? Nó ngủ là chuyện lạ, nó ngủ là chuyện bình thường. Quý vị tắt cái quạt này, điện nó hết chưa? Để tắt, tắt, tút cầu dao là để hết điện, đúng không? Nhưng mà quạt nó còn quay. Quý vị, quạt nó còn quay, đúng không? Còn nó lớn lên để buồn ngủ, nhiều khi giảng bài không được. Khi mình tắt cái điện đi á thì quạt nó vẫn còn quay một chút cho mình ngừng, đúng không? Đúng chưa? Thì cũng vậy, mặc dù nó sanh làm người rồi nhưng mà cái gen di truyền của nó trong tiền kiếp, 500 kiếp rắn nó còn, cho nên nó vẫn tiếp tục ngủ thôi. Cái người ở chùa có nhiều người rất là nhiều chuyện, tu chùa nhiều chuyện lắm. Phải không sư cô? Có nhiều sư cô, sư cô cũng nhiều chuyện lắm. Chuyện người này chạy qua nói người kia, chuyện kia chạy qua nói người nọ. Xin thông báo quý vị nha, này nó pháp để dẫn chứng này thôi. Mình nghe khó chịu lắm, mình thông cảm sư cô này, kiếp trước không biết gì hết, kiếp trước cái gì kiếp này sẽ lên cũng là sư cô rồi, nhưng mà nhiều chuyện lắm. Chuyện chùa này qua từ kia nói, chuyện chùa kia qua từ nọ nói, thành ra các người kia để các thầy này cũng có ít hơn, tần số luôn tổng ít hơn, ít hơn cái sư cô, thấy không? Đúng không? Mà thông cảm cái sư cô đó, tại sao sư cô nó nhiều chuyện vậy? Đã kiếp trước nó nhiều chuyện quen rồi, thì kiếp này sinh lên chị nhiều chuyện là chuyện bình thường, ít chuyện mà chuyện lạ, đúng không? Có khi nào mình xoay căn coi mình kiếp trước mình là ai không chị? Một chùa mình có 100 người, cái gì cũng đi nó xoay căn từng người một, coi kiếp trước ông là ai, cô là ai, bà là ai, chú lại đứng xoay căn cái biết gì. Nếu mình có thân túc mạng văn minh, túc mạng thông, có sanh tử thông thì mình sẽ biết được chi tiết trong đạo. Chuyện người ta ngủ là chuyện ngủ, chuyện ta nhiều chuyện là chuyện người ta chịu. Quan trọng cái tâm mình là thế nào, cái tâm mình nó có an lạc không, quan trọng hơn. Còn chuyện ngủ là cái nghiệp của người ta, chuyện nhiều chuyện là cái nghiệp, nghiệp duy trì, nghiệp còn dư sót. Còn cái quan trọng là cái tâm mình, cái thái độ của mình, cái tâm mình quan trọng hơn. Ở đây chúng ta nói là cái tâm chúng ta là quan trọng. Quan trọng. Người đàn ông mà ngồi cào cắt chơi 500 kiếp trước là dung. Chúng còn cái pháp thiết ông cũng cào đất trời. Người đàn ông mà ngồi nghe pháp mà rung cây 500 kiếp trước thực thị. Người đàn ông mà ngồi nhìn bầu trời 500 kiếp trước là thầy bó. Cho nên nhiều thầy vô tu vậy mà cứ qua hướng, hướng này tốt, hướng kia xấu, hướng kia cái trước cũng là thầy tinh tinh gia rồi, cũng quen rồi. Đây xin sám hối với thầy nào mà qua cái đó thì xin sám hối nha, quen rồi. Cho nên giờ cách lớn lên làm thầy rồi mừng mừng coi bên này có tháng gì kia, bên bên ước tốt hay xấu gì kia, cái tự gọi đồng dạng đây có qua cái nhưng có coi thì sám hối nha, tại vì tiếng pháp tôi có nói không hiểu buồn. Người đàn ông mà chăm chú lắng nghe pháp 500 kiếp trước liên tục tái sanh làm một vị tu sĩ theo đạo Bà La Môn, thuộc lòng kinh Vệ Đà, do nhờ sự tập trung tư tưởng vậy cho nên kiếp này sẽ lên gặp Phật á, thì vẫn theo cái nước đó. Ngày hôm nay thì mở Phật, vì sao giáo pháp của Ngài thẩm thâm vi diệu, thấm nhận vào xương tủy, tại sao họ không nghe được?
Phật trả lời:
Này Ananda, chúng sanh, những chúng sanh này, cái năm người này, vô số kiếp không bao giờ được nghe nói về Phật pháp tăng, vô số kiếp không bao giờ nghe nói về nhân quả của thuốc luân hồi tái sanh, vô số kiếp chỉ quen cái tiếng chim kêu dưỡng muốn, tiếng rống của sư tử cọp beo, tiếng dế kêu dê gọi, quen với sự giành giật, quen với nóng nảy, quen với si mê, vân vân, quen với sự phóng dật. Cho nên chúng sanh nó quen với cái đó rồi, thành ra nó ăn vào trong xương tủy, trong máu thịt. Cho cái này mình nó nhả lắm, cũng giống như mình ở trong nhà bếp của mình nấu chiên xào nhiều rồi cái cách dầu nó dính vô cái tường lào nó khó, đúng không? Rất là khó khăn,
nó dễ.
Cho nên chúng sanh nó nhiều đời những kiếp nó quen với cái tham sân si, cái này sẽ lên muốn giảm thì dễ. Mà ví dụ như một cái chùa nhận 100 người thì 100 cái khối tham sân si nó vào chùa mình ở, nhận đệ tử hay nhận tham sân si, phải nhận năm vững, nhận tứ đại, phải nhận 32 thế trưởng, cấp lâm bóng răng da thịt cơn xương, chỉ thận tim gan da non lắm lắm, khỏi rụt già rụt non, vẫn bật đàm của máu mà hôi. Đây mình rước một vị trụ trì về chùa mình, tức là rước cái gì? Rước sư cô, rước sư thầy về trụ trì, rước cái gì? Rước tham sân si về. Cho nên bây giờ, chuyện cáo lung tung hết. Cái gì đó? Cho nên mình phải hiểu như vậy thì mình mới dễ thông cảm được. Thì mỗi chúng sanh là điều này có đầy đủ tham sân si, cho nên là mình muốn như vậy mà mình muốn vậy. Mỗi chúng sanh nó điều đời nhiều kiếp ăn sâu vào trong máu thịt, trong tiềm thức và tham sân si rồi. Nhưng kiếp này mình phải chấp nhận. Khi mình đón một người nào đó mình phải chấp nhận. Rồi chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao được. Chấp nhận. Thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận. Cuối cùng chỉ được 3 phút thôi để kết luận về cái pháp. Cái phần kết luận về cái pháp này là gì? Đó là những bài học mà chúng tôi xin đưa ra để chúng ta ứng dụng tu tập, để hiểu biết thêm, ứng dụng tu tập trong cuộc sống hàng ngày. Cái thứ nhất, bài học thứ nhất là gì? Trong hội chúng có nhiều người, mỗi người có duyên nghiệp khác nhau và có nguồn gốc tái sanh khác nhau. Trong chùa chúng tôi 200 người thì có 200 cái nguồn gốc tái sanh khác nhau. Hôm nay có 100 người có mặt ở đây thì có 100 cái nguồn gốc tái sanh khác nhau. Và khi mình đã mở cửa chùa Pháp Quang này, mở cửa đó thì phải mở cửa đó luôn, cả trên 100 người này có nguồn gốc tái sanh khác nhau. Khi mình chấp nhận được vậy thì mình mới ăn lạc được. Cái quan trọng là được ăn lạc. Được ăn lạc, mình hiểu được vậy thì mình ăn lạc, mình chấp nhận được. Còn nếu mà không hiểu được vậy thì mình đau khổ. Đạo thứ hai, nếu như gặp những trường hợp như vậy thì phải thông cảm chia sẻ, chứ đừng sân si phiền não. Nếu gặp những trường hợp như vậy thì phải thông cảm chia sẻ, tự nghiệp họ. Đạo thứ ba, thì thấy khi mà chúng tôi đi thuyết pháp giảng kinh thì có người nghe, có người không, nó ai cũng nghe. Nhưng khi chúng ta học được cái bài kinh này rồi, chúng ta cũng khỏe mất. Nếu học thuyết người ta còn nghe, mình là ai mà mình biểu người ta nghe. Cho nên ở trong chùa như là một trì mà nói mà người ta không nghe, cái cha nó. Cái Phật nói ta còn không nghe, chỉ mình là ai nói được nghe. Thế khi nghĩ vậy, tâm mình đang quan nghĩ. Nhưng mà từ từ mình bắt lá, chứ không phải không mình bỏ. Giáo mất nghiêm sư chi nọ, cái chi đọa, đọa nọ cũng còn một nghiệp, là cái lỗi. Giáo mà không nghiêm á, lỗi của ông thầy, đúng không? Nhưng mà cũng vậy, nhưng mà vậy còn tâm từ bi xả, thế không vậy cũng sân. Cái gì tâm sân? Cái gì tâm sân thì mình thiệt hại rồi đó. Cái Phật là vậy, nếu mình làm những gì mà có hại cho mình, có lợi cho người thì không làm. Như vậy người ta tốt mà tôi thì sân si, bỏ không làm, đúng không? Nếu tôi là cái người tâm từ bi xả tôi dạy người ta thì tôi dạy. Còn nếu mà sân si mà dạy người ta thôi, để cho họ có lỗi họ ráng họ chịu. ông tu đắc bà tu bà đắc, ai tu đắc bất tu bất đắc, người tu người đắc. Tự nhiên người ta không tu mà mình là người ta không tu mình là sân si, tôi nghĩ cho mình quá đúng không? Cho nên là bài học mà rất quan trọng đó là nghe cái Đức Phật ngài nói pháp mà người ta cũng chỉ nghe có 1 người trên 5 người, chứ có 1/5 nghe. Chúng ta cũng vậy, ở trong chùa hay là đi thuyết pháp dẫn đạo hay nói chuyện với ai đó, người ta không nghe chuyện bình thường, người ta không có duyên, ép vào ép mở cho ai nữa ép duyên, người ta không có duyên với mình thì mình ép gì, đúng không? Người ta không duyên mình thôi, người tay sót nào tốt nữa, chứ còn mình giữ lại mình đau khổ vậy đó. Khi mình đã hết duyên rồi thì tạo điều kiện người ta đi, đừng có giữ lại. Có nhiều thầy lụ trì á, đệ tử mình hết duyên mình đi qua chùa khác ở, điện thoại tới chùa đó đuổi khốn nạn đi chỗ khác đi, được hết duyên mình thôi thôi, để mình tạo điều kiện nhiều kia mình cho tiền đi sớm, đi còn đi sớm ở đây quậy thầy mệt đi lắm, đứng trận đầu này trận đầu kia không có cách mùa, đừng có nhận cái thằng đó mình hoàn cả gì lắm, đúng không? Mình có tạo điều kiện đó còn chút tình nữa đó, hết tình còn nghĩa, tức là mình cũng còn chút tình, mình nói thầy cho con vài triệu nè lấy tiền xem đi đi qua chùa mới mở đám tôi lo, sau này mà nó đổi đời nó về đất lại mình được. Còn bây giờ mình telephone tới chùa kia rồi nói sau này nó đổi đời nó về nó quán hận mình, đúng không? Nó làm cánh đại diện nó đều chết. Nhiều khi mình tu á, cái tu mình nó an lạc quan điểm, nhưng mà tạo điều kiện cho nó để nó giúp đỡ cho nó, để mà nó cũng an lạc mình cũng an lạc. Hận thù gì hận thù, đời này không thể có từ bi gì hận thù, là định lực những thù. Tức là mình á, tu là tức mình từ bi xả mà. Tại sao mình từ bi xả? Tại tôi muốn mình an lạc. Đạo tiếp theo mà ở đây chúng tôi thấy ra được là gì? Phản ứng của Đức Phật và phản ứng của chúng ta. Phản ứng của Đức Phật là gì? Phản ứng của Đức Phật tức là với cái trường hợp như vậy, phản ứng này rất là bình thường, đúng không? Này rất là không có phản ứng gì mà gọi là khó chịu hết. Còn nếu chúng ta gặp trường hợp đó, chúng ta phản ứng rất khó chịu. Thế nên phải học cái Phật, mình là con nhà tâm lắm, giống lòng giống cái thành ra nào con lấy thầy nào rồi lấy, like father like son, like the master like student, là cha nào con lấy thầy nào. Đức Phật ngài như thế nào mình tốt nhất vậy, thì mình được ăn. Và bài học cuối cùng, học cuối cùng là quan trọng lắm. Về nguyên bài pháp này xin quý vị nhớ đi, chỉ nhớ hai câu này thôi: đừng có mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình, đúng không? Xin thỉnh quý vị đọc theo một bản thứ nhất: đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Đọc lớn đi. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Thấy không? Đúng không? Cái tâm mình là khó chịu lắm, vừa già vừa xấu mà vừa khó chịu. Mình bệnh như cái bệnh nặng như thế, nó vừa già vừa xấu mà vừa khó chịu. Mà nếu mình khó chịu thì mau già mau bệnh mình chết. Tại sao mình không muốn thay đổi bản tánh được, mà cố gắng thay đổi tâm khó chịu của mình? Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời, đúng không? Chúa cho mình dời được, gian sang dời được, bản tánh dời được. Đó là câu thứ nhất. Câu nhất là mình áp dụng tu. Thường thường mình muốn đổi bản tánh người khác, nhưng mà đổi được mình rất đau khổ. Bây giờ mình cũng đổi. Mình đổi tâm của mình á, thì cái đó là trong tâm hay của mình. Còn mình đổi tánh người khác là ngoài tầm này, out of control. Mấy anh nó có thành ngữ là out of control, tức là ngoài tầm kiểm soát. Còn á, tầm kiểm soát của mình đó là cái tâm của mình. Đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác, vì bạn gian sang dễ đổi bản thân khó dời. mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bởi cái tâm khó chịu của mình nó làm cho mình đau khổ. Mà muốn làm được chuyện đó thì đọc câu thứ hai. Câu thứ hai này chúng ta đọc lên là để là cái phương pháp để thực hiện phần thứ nhất, làm sao thay đổi được tâm khó chịu. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Câu thứ hai giải quyết câu thứ nhất. Thì đọc theo. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, đọc theo. Nếu có người gây cho mình phiền não khó chịu, đừng nhìn người gây cho mình phiền não khó chịu mà phải nhìn cái tâm phiền não khó chịu của mình. Vậy thấy hay không? Hay không? Tôi đây cho nó quan điểm. Hai câu này giống như hai câu gối đầu giường chúng tôi. Tôi cũng chia sẻ cái niềm cảm xúc của mình. Hai câu này chúng tôi áp dụng qua hàng ngày. Mà nhờ áp dụng cái này mà chúng tôi thấy khỏe. Còn nó không áp dụng được hai câu này nó mệt lắm. Nó mà cầm canh thì thở không nổi. Mà khi áp dụng hai câu này á, quý vị thở nó nhẹ nhàng, khỏe. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Bây giờ mình càng nhìn họ càng tức, càng nhìn họ càng tức. Mình nhìn cái tâm phiền não mà thì mình hết tức, hết phiền. Cái này là áp dụng tu á, ai tu được á. Hai mà tu được á, mà áp dụng được cái này là nắm được kỹ thuật tu, cái sự tu đó. Nắm được cái chìa khóa để mở cửa của cái sự an lạc. Các bạn, câu nhất là đừng mong muốn thay đổi bản tính người khác. Bởi vì gian nan để đổi bản tính có giờ, mà cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Mà khi cái tâm khó chịu hết lên thì đừng nhìn cái người gây cho mình khó chịu mà phải nhìn cái tâm phiền não khó chịu. Mà khi nhìn cái tâm phiền não khó chịu mình thì mình hết phiền não, hết khó chịu. Nếu mình nhìn ngoài mình đau khổ, nhìn cái nỗi tâm mình được hạnh phúc an lạc. Ở trong kinh Tứ Diệu Xứ gọi là Cittanupassi. Cittanupassi là niệm tâm. Niệm tâm tức là nhìn cái tâm, quan sát, ghi nhận cái tâm. Cái niệm là gì? Niệm tức là ở trong tiếng Hán niệm tức có bầu kim, đúng không? Ở dưới có chữ tâm. Kim là nay, tâm là biết. Biết ngay trong hiện tại là niệm. Mình đang phiền não, mình biết cái tâm phiền não, đó là chánh niệm. Mà niệm cái tâm gọi là Cittanupassi, niệm tâm, nhìn cái tâm. Như vậy cái cốt lõi của bài chứng pháp hôm nay là gì? Đó là mỗi người hãy nhìn cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình để cho được an lạc hạnh phúc. Kính bạch thượng tọa chánh đại diện Phật giáo huyện Định Quán cùng chư tôn đức ban đại diện, kính bạch chư tôn đức tăng ni trụ trì các trụ xứ, thưa toàn thể chư Phật tử, được sự phân công của hòa thượng trưởng ban hoằng pháp tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai. Nay chúng tôi có rất là may mắn có duyên lành đến để chia sẻ một vài pháp thoại đến toàn thể chư tôn đức và quý vị. Mong rằng trong khi tiếp pháp nếu có điều gì sơ sót, mong thượng tọa chánh đại diện cùng chư tôn đức và quý vị niệm tình điển sáng trước khi dứt lời, thành tâm kính chúc chư tôn đức cùng toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, với cái thời lượng 60 phút, thượng tọa đã chia sẻ 4 cái tiêu điểm chính trong việc tu hành hàng ngày. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái thực tế mà không những cho chư tăng ni mà Phật tử chúng ta cũng có thể rút ra được những cái kinh nghiệm quý báu sinh hoạt đời thường, và cũng chính những sinh hoạt đời thường ấy là những pháp tu. Do như vậy mà đạo tràng chúng con vô cùng hoan hỷ tiếp nhận những lời trao đổi kinh nghiệm và chỉ dạy của thượng tọa. Thay mặt cho đạo tràng An Cư Kiết Hạ, chư tăng ni và Phật tử, chân thành tri ân thượng tọa đã quan hỷ đáp lại lời mời về đạo tràng này để ban bố những kinh nghiệm và chia sẻ sự tu tập đến với đạo tràng. Thay mặt ban tổ chức và ban đại diện Phật giáo huyện, chân thành cảm ơn thượng tọa, kính chúc cho thượng tọa luôn luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành, thành tựu trên mọi Phật sự để phụng sự cho đạo pháp. Một lần nữa ban tổ chức của chúng con cũng vô cùng cảm mến vì thời gian thực tòa rất nhiều nhưng đã dành thời gian về đây để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, và mong rằng những cái nhân duyên tốt đẹp như thế này chúng ta sẽ còn gặp gỡ nhau nhiều để trao đổi những cái kinh nghiệm trên bước đường tu tập. Vào giờ này đã đến giờ đạo tràng kết thúc thời lượng của buổi giảng sáng hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh thượng tòa cũng như toàn thể đạo tràng đứng dậy để niệm Phật hồi hướng.